Thưa đại chúng, như vậy là khi sáng ấy, mình học những cái lời xưng tán của phu nhân Thang Mang đối với Đức Thế Tôn. Và bây giờ mình còn học thêm một số lời xưng tán đối với Đức Thế Tôn của nhiều vị khác. Mà cụ thể lời xưng tán của Hòa Thượng Thích Trí Thủ ở trong cái nghi mà sám hối của Ngài ấy. Ngài Trí Thủ xưng tán là Chư Phật Đại Thánh Tôn, Giáo Pháp Vô Bất Tận, Thiên Nhân Chí Đạo Sư, Thị Cố Ngã Quy Y. Trong cái khoa lễ sám hàng ngày của Hòa Thượng Trí Thủ có bài kệ xưng tán Chư Phật. Chư Phật Đại Thánh Tôn, Giáo Pháp Vô Bất Tận, Thiên Nhân Chí Đạo Sư, Thị Cố Ngã Quy Y. Nghĩa là Chư Phật là bậc tôn quý ở trong Đại Thánh. Giáo pháp của các ngài là không cộng tận, cho nên gọi là giáo pháp vô bất tận. Thiên Nhân Chí Đạo Sư là bậc thầy dựng đạo của thế giới người trời. Thì Cố Ngã Quy, do đó hay là cho nên con quy, con kính lễ, con nương tựa. Và cái bài kệ mà xưng tán pháp ngài xưng tán như thế này: Nhất thiết pháp thường trú, nhất thiết pháp thường trú, thanh tịnh tu đa la, năng trừ thân tâm bệnh, thì cố ngạ quy. Hết thải pháp thường trú, pháp bảo là thanh tịnh, cho nên gọi là thanh tịnh tu đa la. Tu đa la là kinh. Đó. Kinh là chỉ cho pháp bảo. Hết thải pháp bảo đều là thanh tịnh. Năng trừ thân tâm bệnh, có khả năng trừ bệnh thân tâm. Thì cố ngã quy, cho nên con xin quy, con xin kính lễ. Đó là lời tán dương về pháp của Đức Thế Tôn. Và tăng: Đại Địa Chư Bồ Tát bậc trước Tứ Sa Môn, năng cứu dân gian khổ, thì cố ngã quy. Các bậc Bồ Tát Đại Địa, Đại Địa tức là các vị Bồ Tát đại sĩ, có cái tâm Bồ Đề lớn, có cái hạnh nguyện Bồ Đề lớn, không vướng vào bốn quả sa môn, tức là chứng tứ thánh quả nhưng mà không vướng mắc ở nơi cái thánh quả tu chứng của mình. Năng cứu nhân gian khổ thì các ngài đó mới có khả năng cứu khổ của thế gian. Nhân gian là thế gian này. Thì cố ngã quy, do đó mà con quy. Đây là tán dương Phật, xưng tán hay là tán dương Phật. Đây là tán dương pháp. Đây là tán dương tăng. Cho nên mình phải thuộc lòng. Để mỗi khi mà lạy Phật Pháp Tăng là mình xuống. Ba cái bài kệ này. Cái bài kệ thứ nhất là mình xuống lên. Mình tán dương Phật. Mình tán dương chư Phật. Rồi mình lạy xuống. Rồi bài kệ thứ hai là tán dương Pháp. Rồi mình ca ngợi chánh Pháp của chư Phật. Và mình nêu lên lý do vì sao mà mình lạy Phật, vì sao mà mình lạy Pháp. Và mình tán dương Tăng, vì sao mà mình lạy Tăng. Chư Phật Đại Thánh Tôn, giáo Pháp vô bất tận, thiên nhân chi đạo sư, thị cố ngã quy. Chư Phật là những bậc tôn quý ở trong hàng Đại Thánh. Giáo Pháp của Ngài chứng ngộ và tuyên dương không thể cộng tận. Ngài là bậc đạo sư của thế giới người trời. Do đó con chí thành kính lễ, con chí thành quy y. Nhất thiết Pháp thượng trú, thanh tịnh tu đa la, năng trừ thân tâm bệnh, thì cố ngã quy. Tất cả giáo pháp của các Đức Thế Tôn đều là thường trú. Thanh tịnh tu đa la, pháp bảo mà Đức Thế Tôn chứng ngộ và tuyên bố chư tổ kết tập đều là thanh tịnh. Năng trừ thân tâm bệnh, giáo pháp đó có thể trừ diệt bệnh thân và tâm cho con cũng như toàn thể chúng sinh nếu họ biết tu học. Vì vậy mà con xin quy, xin kính lễ. Đại địa chư Bồ Tát, bất trước tứ sa môn, năng cứu nhân gian khổ, thì cố ngã quy y. Các vị Bồ Tát đại sĩ, đại địa chư Bồ Tát là chư Bồ Tát đại sĩ. Bất trước tứ sa môn, chứng đắc bốn quả của thanh văn Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Nhưng mà các ngài không vướng mắc vào bốn thanh quả này và phát khởi tâm nguyện rộng lớn, cho nên gọi là năng cứu nhân gian khổ. Phát khởi tâm nguyện rộng lớn để cứu khổ thế gian. Vì cái tu và cái hành như vậy cho nên con xin kính lễ, con xin quy các ngài. Cho nên mình lạy Phật không phải như cái người mà tín ngưỡng lạy Phật. Cái người tu lạy Phật nó khác với cái người có tín ngưỡng lạy Phật. Người tin ngưỡng lại Phật là họ tin Phật, họ ngưỡng mộ và họ lại thôi. Họ không có cái khả năng hiểu thâm sâu vì sao mình phải lại Phật. Và mình phải lại Phật trong cái ý nghĩa nào, trong cái đạo lý nào, trong cái pháp học, pháp hành nào, họ không hiểu. Còn Ưu Bà Tát, Ưu Bà Di lại Phật thì phải lại Phật trong cái pháp học, pháp hành. Sa di sa di ni, thức so mana, tỳ kheo ni, lạy Phật trong cái pháp học, pháp hành. Mình lạy Pháp, lạy Tăng là lạy ở trong cái pháp học, pháp hành. Chứ không phải lạy đơn thuần như những người tín ngưỡng Phật Pháp. Đó. Và những người tín ngưỡng Phật Pháp đó tương lai họ cũng sẽ lạy Phật Pháp Tăng với cái tinh thần pháp học, pháp hành. Vì sao? Bởi vì nhờ có tín ngưỡng mà họ đi tiến gần tới và gần gũi được các bậc thiện sĩ. thân gần được các bậc thiền sĩ và các vị dạy cho cách tin Phật, dạy cho cách thân cần Phật Pháp và dạy cho cách pháp học, pháp hành ở trong Phật Pháp. Và từ đó họ lại Phật, không còn là tín ngưỡng nữa, mà lại Phật bằng tất cả cái học và hành mà chính họ đã thâm nhập được Phật Pháp từ nơi các bậc thiền sĩ. Nói như vậy để các thầy các cô thấy lạy Phật, nhưng mà không ai lạy giống ai, phải không? Cô hiểu không? Lạy Pháp mà không ai lạy giống ai, lạy Tăng mà không ai lạy giống ai. Tại sao? Bởi vì nhân duyên của mỗi người tiếp nhận Phật Pháp khác nhau, thiện căn phước đức của mỗi người tới với Phật Pháp khác nhau. Đó. Sau khi Đức Thế Tôn Niết Bàn, từ 100 năm cho đến 300 năm, Phật giáo phát sinh ra nhiều cách nhìn từ nơi các vì tu tập. Từ đó mà Phật giáo có đến 18 bộ phái, 20 bộ phái, 22 bộ phái, 24 bộ phái tại Ấn Độ. Như vậy rõ ràng là các bộ phái đó đã tiếp nhận Phật theo cách của họ, tiếp nhận Pháp theo cách của họ và tiếp nhận Tăng theo cách của họ. Cho nên từ đó họ kính lễ Phật Pháp Tăng cùng theo cách của họ. Tiếp nhận như thế nào thì biểu hiện tình cảm và niềm tin của mình đúng như thế ấy, biểu hiện sự hiểu biết của mình đúng như thế ấy, chứ làm sao mà khác đi được, có phải không? Và đến khi các cái trường phái Phật giáo Đại Thừa xuất hiện thì cũng có cách nhìn về Phật Pháp Tăng và cách thể hiện cái niềm tin của mình đối với Phật Pháp Tăng qua cái pháp học, pháp hành của họ. Có như vậy thì chúng ta mới biết được trong Phật Pháp có rất nhiều cái tính đồng nhất, nhưng mà cũng có rất nhiều cái tính sai biệt khác nhau. Và các thầy các cô phải được trang bị bằng những tinh thần pháp học, pháp hành đa dạng ở trong Phật Pháp như vậy, thì các thầy các cô đi vào cuộc sống, tiếp xúc với mọi thành phần Phật giáo ở trên mọi quốc gia không có ngạc nhiên. Cho nên Tăng Ni Phật tử Việt Nam lại Phật khác với Tăng Ni Phật tử Ấn Độ, nghe không? Nhớ không? Và Tăng Ni Phật tử Việt Nam lại Phật nó khác với Tăng Ni Phật tử Tây Tạng, nghe không? Và Tăng Ni Phật tử Việt Nam lại Phật nó khác với là thành viên của Tăng và tín đồ Phật tử của Miên Điện, của Thái Lan, của Tích Lan lại khác nhau. Áo mặc cũng khác nhau, cái màu áo cũng khác nhau. Cho nên nói như vậy để quý vị thấy rằng là khi mình có một bài kể tán dương Đức Thế Tôn mà pháp học, pháp hành của mình ngang đâu, thì chính trong cái bài kể tán dương đó nó thể hiện cái pháp học, pháp hành, niềm tin ta bảo của mình ở trong đó. Cho nên ba cái bài kể tán dương Phật Pháp Tăng của Hòa Thượng Trí Thủ rất là tiêu biểu cho cái pháp học, pháp hành của Tăng Ni Phật giáo Việt Nam trong thời cận đại và hiện đại. Nó ôm hết, tất cả những gì mà chư Phật đã có, đang có và sẽ có. Ôm hết tất cả những gì giáo pháp và Đức Thế Tôn đã nói và chư Phật quá khứ đã nói và chư Thế Tôn đang nói và chư Thế Tôn sẽ nói. Và nó ôm hết các cái hạnh nguyện của chúng ta. Và chúng tăng ở đây đặc biệt không phải chỉ nhắm tới Thanh Văn Tăng, mà là Thanh Văn Bồ Tát Tăng. Tức là Tỳ Kheo Tăng mà thọ Đại Thừa Bồ Tát Giới. Cho nên mà Đại Địa Chư Bồ Tát bất trước Tứ Sa Môn. Tăng mà Thanh Văn là chỉ có Tứ Thánh Quả, mà A-La-Hán Quả là tối thượng. Nhưng mà Bồ Tát Tăng, tức là Tăng gồm cả Thanh Văn Tăng, Bồ Tát Tăng, thì bao gồm cả Tứ Thánh Quả và vượt trên cả Tứ Thánh Quả để mà hành Bồ Tát Đạo. Không vương mắc đối với Tứ Thánh Quả để mà hành Bồ Tát Đạo. Đó, cho nên nhìn vào ba bài kệ, chúng ta biết được pháp học pháp hành của Phật giáo Việt Nam trong cái thời cận đại và hiện đại, mà cụ thể là Hòa Thượng Thích Trí Thủ đã hiến tặng cho chúng ta. Đó. Ba bài kệ này. Đại Địa Chư Bồ Tát, tức là các vị Bồ Tát mà đạt tới bát địa trở lên mới gọi là Đại Địa Chư Bồ Tát. Mà Đại Địa Chư Bồ Tát là các vị Bồ Tát mà đạt tới bát địa trở lên, có nghĩa là đạt tới cái địa vị này thì không còn thối thức đối với tâm Bồ Đề, không còn thoái thức đối với hạnh nguyện Bồ Đề. Và đạt tới cái địa vị này thì mới chấm dứt hoàn toàn phân đoạn sinh tử. Và A-la-hán là tối thượng trong hệ thống pháp học pháp hành của Thanh Văn Thừa, thì đồng với Đại Địa Bồ Tát về mặt chấm dứt phân đoạn sinh tử, tức là không còn bị sinh tử trong ba cõi chi phối. Và những vị A-la-hán đó hướng tới lợi sanh, từ đó mà phát khởi hành nguyện Bồ Đề để làm lợi ích chúng sinh. Vì vậy mà được gọi là Bồ Tát Đại Sĩ. Cho nên chữ gọi là Đại Địa Bồ Tát nó được hiểu từ cái gọi là Maha Sattva, gọi là Maha Tát đó. Bồ Tát thì bao gồm từ sơ phát tâm cho tới địa vị đẳng giác. Nhưng mà nói Bồ Tát Maha Tát, đó là Bồ Tát đạt tới cái địa vị bất động trở lên, cho nên gọi là Bồ Tát Đại Sĩ. Mà Bồ Tát đạt tới địa vị bát địa bất động trở lên thì Bồ Tát đó trên mặt giải thoát sinh tử nó tương đồng với vị A-la-hán. Đó. Cho nên bát địa trở lên gọi là bất đồng địa trở lên. Và ngoài cái bát địa còn cửu địa, thập địa, tức là Bồ Tát Thiền Huệ và Pháp Vân. Bồ Tát đạt tới cái địa vị gọi là Thiền Huệ địa và Pháp Vân địa. Thiền Huệ địa là Bồ Tát mà đạt tới cái trí tuệ thông minh sắc bén, trong sáng, thông minh và sắc bén, đầy đủ cái phương tiện trí để mà thực hành tròn vẹn phương tiện ba la mật, để mà thực hành tròn vẹn 13 la mật. Cho nên gọi là thiền huệ địa. Và pháp vân địa là địa vị mà tâm từ bi rất lớn như vầng mây. Tâm ấy che mát chúng sinh, đem lại sự bình yên cho chúng sinh, an ổn cho chúng sinh, sẵn sàng có mặt bất cứ lúc nào cho chúng sinh cần thiết, như vầng mây mát phủ lên cả không gian để che mát thế gian này. Đó, cho nên mới gọi là năng cứu nhân gian khổ. Bất trước tứ sa môn, năng cứu nhân gian khổ. Đó. Cho nên qua ba cái bài kệ của Hòa Thượng Trí Thủ để lại cho chúng ta và giới thiệu cho chúng ta pháp học, pháp hành của Phật giáo Việt Nam hiện đại và cận đại. Có ba bài kệ xưng tán Tam Bảo của Thiền sư Nhất Hạnh. Phật bảo sáng vô cùng, đã từng vô lượng kiếp thành công, đoan nghiêm thiền tòa giữa non sông, sáng rực định linh phong, trên trán phóng hào quang rực rỡ, chiếu soi sáu nẻo hôn mông. Long hoa hội lớn nguyện tương phòng, tiếp nối pháp chánh tông, xin quy thượng trú Phật Đà Gia. Đó là bài tán dương Phật của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Phật bảo sáng vô cùng. Phật bảo là gì? Là châu báu của tuệ giác, châu báu của từ bi. Cho nên tuệ giác và từ bi đó là châu báu của một vị Phật. Hay nói cách khác, châu báu của một vị Phật là Như Lai Ấn Cống Chánh Biến Tri Minh Hạnh Túc Thiểm Thể Thế Gian Dài, vân vân. Đó là châu báu của một vị Phật. Không có Đức Phật nào thành Phật mà không thành tựu châu báu Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Minh Hạnh Túc Thiền Thể Thế Gian Giải, vân vân. Cho nên phải hiểu Phật bảo là gì, là châu báu của Phật. Nói gọn lại, trí tuệ và từ bi là châu báu của Phật. Nhưng mà nói rộng ra là Như Lai Ứng Cống Chánh Biến Tri Minh Hạnh Túc Thiện Thể Thế Gian Giải. Rộng ra nữa là 10 sức mạnh trí tuệ của Phật. Rộng ra nữa là 4 sự không sợ hãi của Phật. Rộng ra nữa là 18 pháp bất cộng của Phật. Đó gọi là Phật bảo, là châu báu của Phật. Châu báu ấy sáng vô cùng. Đó. Sáng vô cùng đây là soi sáng khắp mọi không gian, soi sáng khắp mọi thời gian, soi sáng đến với tất cả chúng sinh. Từ cái loài noạn sanh, từ loài thấp sanh, từ loài hoa sanh, từ cái loài thai sanh, từ cái loài hữu tượng, từ cái loài vô tượng, từ cái loài hữu sắc, từ cái loài vô sắc, từ cái loài phi hữu tượng, phi vô tượng. Rồi châu báu đó không những soi sáng cho chúng sinh trong ba cõi mà còn soi sáng chúng sinh ngoài ba cõi. Cho nên gọi là Phật bảo sáng vô cùng. Phật bảo đó Đức Thế Tôn chúng ta có, chư Phật có, và các ngài đã từng tu tập vô lượng kiếp về trước, và các ngài đã thành tựu từ vô lượng kiếp về trước. Cho nên Đức Thế Tôn chúng ta không phải thành Phật hôm nay, đời này, mà ngài đã thành Phật vô lượng kiếp về trước. Nó mang cái tính kinh Pháp Hoa ở trong. Có hiểu không? Tổng kết Pháp Hoa có thấy không? Đó, cho nên quý thầy, quý cô thấy một cái bài kệ nói tiếng Việt rồi, đọc tiếng Việt mà có hiểu không? Đọc tiếng Việt đó, hiểu hết không? Chứ đừng nói là đọc tiếng Hán, đọc tiếng Bali, đọc tiếng Sanskrit. Tiếng Việt rõ ràng trước mắt đó, mà chúng ta đọc đó có hiểu hết không? Đoan nghiêm thiền tòa giữa nón sông. Hay đọc trong các kinh điển thấy rằng Đức Thế Tôn của chúng ta và các Đức Thế Tôn của chúng ta, Đức Bản Sư của chúng ta và chư Phật khắp cả ba đời, các ngài ra đời đản sanh dưới một gốc cây, thành đạo dưới một gốc cây, rồi chuyển pháp luân cộng dưới gốc cây, rồi niết bàn cộng dưới gốc cây. Cây một thời đại có một tên gọi khác nhau, nhưng không ngoài cái nội dung cây đó là bồ đề, là tuệ giác, nhưng mà tên gọi từng thời kỳ khác nhau. Cho nên chúng ta đọc Đức Phật Tỳ Bà Thi, Đức Phật Thi Khí, Đức Phật Tỳ Sa Phù, Đức Phật Câu Lô Tô, Đức Phật Câu Na Hàm, Đức Phật Ca Diếp, cho đến Đức Thế Tôn của chúng ta. Các ngài thành đạo là thành động ngồi ngay giữa trời đất bất hạnh, chứ đâu còn ngồi trong cung điện nguy nga mà thành, phải không? Hiểu chưa? Cô hiểu không? Cho nên đoan nghiêm thiền tỏa giữa non sông, sáng rực định linh phong. Định linh phong này nó có hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất, linh phong này là định linh thú, định linh sơn, là định núi. Mà ở nơi đó Đức Phật nói rất nhiều kinh, và kinh Pháp Hoa là một ở trong núi này, định núi này Đức Phật nói. Thì núi này là núi mà ở nước Ma Kiệt Đà. Hiện nay là thuộc bang Bihar của Trung Ấn. Nhưng mà định núi Linh Phong này không dừng lại ở đó, mà đỉnh núi Linh Phong này còn được hiểu nó là đỉnh cao của sự giác ngộ, sáng rực đỉnh Linh Phong. Trên trang phóng hào quang rực rỡ, nơi trang có ngài, nơi ấn đường này nó phong ra. Khi ngài ngồi thiền định là phong ra ánh sáng, mà ánh sáng đó đầy trí tuệ và từ bi. Ánh sáng đó soi chiếu đến gọi là sáu nẻo hôn mông. Sáu nẻo hôn mông là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, người trời. Đó. Mông này là mông muội, hôn mông là tối tăm. Vì sao mà địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, người trời đều là cái thế giới tối tăm? Bởi vì thế giới đó được hình thành do nghiệp. Sự lặp đi lặp lại của nghiệp. Và quả báo ở trong sáu cõi nẻo này cũng lặp đi lặp lại. Khi thì lên, khi thì xuống. Khi thì lên trời, khi thì xuống địa ngục. Khi thì ở nhân gian con người, khi làm trâu làm bò. Tất cả đều do cái nghiệp mà tạo nên quả báo ở trong sáu cõi. Và chúng sinh cứ sống theo vô minh ái dục, hành liên hệ đến vô minh, vô minh tác động đến hành, cứ như thế mà vận hành ở trong sinh tử, đời này qua kiếp khác. Cho nên là cái tuệ giác của Phật phóng ra tạo thành ánh sáng rực rỡ mà chiếu soi sáu nẻo hôn mông, thấy rõ cái nhân duyên nhân quả của từng cái chủng loại chúng sinh ở trong sáu nẻo này, do nhân gì duyên gì mà đi vào tạo thành ra quả báo của loài địa ngục, do nhân gì duyên gì mà tạo thành quả báo và cảnh giới của loài ngạ quỷ, do nhân gì duyên gì mà thành ra quả báo và cảnh giới của loài súc sinh, do nhân gì duyên gì mà tạo ra cảnh giới và quả báo của loài Atula, do nhân gì duyên gì mà tạo ra quả báo cảnh giới của thế giới con người, do nhân gì duyên gì mà tạo ra quả báo của con người cõi Diêm Phù Đề, do nhân gì duyên gì mà tạo ra quả báo cảnh giới của con người ở nơi Đông Thắng Thần Châu, con người ở nơi Tây Ngưu Hóa Châu, con người ở nơi Bắc Câu Lâu Châu. Cái tuệ giác của Phật soi chiếu và thấy hết, biết hết tất cả những nhân duyên quả báo đó. Và do nhân gì duyên gì mà dẫn tới cái quả báo và cảnh giới của Tứ Thiên Vương, cái cảnh giới một các vị chư thiên sống lưng chừng bốn góc núi Tu Di, thì do nhân gì duyên gì mà dẫn tới cái quả báo cảnh giới của Đao Lợi Thiên hay là Tam Thập Tam Thiên, cho tới Giả Ma Đâu Xuất Hóa Lạc Tha Hóa Tự Tại, sáu cõi trời thuộc về dục giới, Đức Phật chiếu soi biết hết nhân duyên quả báo của từng chủng loại chúng sinh. Do nhân gì duyên gì mà tạo ra quả báo của sơ thiền, cái cảnh giới của sơ thiền, phạm chúng, phạm phù, đại phạm. Và do nhân gì duyên gì mà tạo ra cái quả báo của sơ thiền, cái cảnh giới của sơ thiền, rồi các cõi trời của sơ thiền, của nhị thiền. Đó. Cái cảnh giới các cõi trời nhị thiền là gì? Là gì? Thiệu quang, biên quang, vô lượng quang. Đó. Cho nên các quả trời này sống bằng năng lượng ánh sáng không? Rồi do nhân gì duyên gì mà hình thành, mà tạo nên cái quả báo, cái cảnh giới của tam thiền. Rồi các cái quả trời của tam thiền gồm có thiệu tình, biên tình, vô lượng tình. Chư thiên đó họ sống như thế nào với cái tình tài của tâm, rồi do nhân gì duyên gì mà có cái quả báo của trời tứ thiền. Và trời tứ thiền thì có bao nhiêu chư thiên, cảnh giới của chư thiên: vô vân thiên, phục sanh thiên, quảng quả thiên, vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện hiện thiên, thiện kiến thiên, sắc cứu căn thiên. Tức là do nhân gì, duyên gì mà có cái quả báo của các quả trời như thế. Đức Phật biết hết. Thân tướng của từng quả trời, tuổi thọ của từng quả trời, cái tâm địa của từng quả trời, cái phước báo của từng quả trời, Đức Phật biết sạch sẽ sanh hết. Rồi do nhân gì, duyên gì mà có tứ không giới, tứ không định, không vô biên xứ, thực vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Cho nên quý thầy quý cô thấy trên trán cái hào quang của Phật phóng ra rực rỡ mà chiếu soi sáu nẻo hôn mông. Tuy là cõi trời sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thực vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi phi tưởng xứ, tuy vậy mà vẫn còn tối tăm trong sinh tử, bị nghiệp chi phối. Như vậy là từ Phật bảo cho tới gọi là chiếu soi sáu nẻo hô mông, đây là lời xưng tán Đức Phật Thế Tôn của chúng ta nói riêng và chư Phật Thế Tôn nói chung. Rồi Long Hoa hồi lớn nguyện tương phòng, tiếp nối pháp chánh tông, xin quy thường trú Phật Đà Gia. Đây là nói lên cái ước nguyện của mình. Long Hoa hồi lớn nguyện tương phòng, tiếp nối pháp chánh tông, nói lên cái ước nguyện của mình. Long Hoa hồi lớn nguyện tương phòng, Long Hoa trong tương lai Đức Di Lặc ra đời, ngồi dưới cây Long Hoa thành Phật và truyền vật pháp luân. Cho nên quý vị thấy cái chữ giữa non sông này nó thâm sâu không? Quá thâm sâu. Long Hoa hồi lớn nguyện tương phòng, tiếp nối pháp chánh tông. Ước nguyện của người quy Phật, ước nguyện của người kính lễ Phật. Ở trong cái hồi lớn Long Hoa mà do Đức Phật Di Lặc trong tương lai thành Phật và giáo hóa, thì trong đó là mình lại Phật để mình có thể có điều kiện để sinh ra và nghe Phật pháp ở trong cái pháp hồi Long Hoa này. Mà nghe để làm gì? Để tiếp nối dòng dõi của chánh pháp. Và vì vậy cho nên con xin quy thượng trú Phật Đà Gia. Phật Đà Gia là Bút Đà Gia. Cách thứ tư của tiếng Phạn, Bút Đà Gia có nghĩa là con xin nương tựa và kính lễ chư Phật thượng trú, tới chư Phật thượng trú khắp cả mười phương ba đời. Đó. Thuộc không mấy thầy mấy cô? Cho nên nói là tiếng Việt dịch ra để mà đọc cho dễ hiểu, nhưng mà dịch ra rồi các ngài của mình làm cho như vậy rồi mình đọc có hiểu không? Và rõ ràng Phật bảo sáng vô cùng đã từng vô lượng kiếp thành công, nếu không có đại thừa giới, không có Bồ Tát giới thiết lập trên nền tảng của tâm Bồ Đề, của nguyện và hành Bồ Đề, thì có đâu mà đã từng vô lượng kiếp thành công. Bởi vì thanh văn giới chết là giới hết, mạng chung là giới hết, có phải không? Học luật rồi còn nhớ không? Giới tỳ kheo, tỳ kheo ni, mất là khi nào? Mất có nhiều trường hợp, nhưng mà trong đó một trường hợp là mạng căn kết thúc, có phải không? Như vậy thì mình chết giới hết, có đâu mà trải qua vô lượng kiếp thành công, đã từng vô lượng kiếp thành công. Cái mà làm cho mình thành công từ vô lượng kiếp đó là gì? Đó là gì? Đó là Bồ Tát Đại Thừa Giới. Bởi vì giới thiết lập trên nền tảng của tâm, Bồ Đề. Cho nên thân biến hoài mà giới vẫn còn, bởi vì còn ngay ở nơi tâm, ở nơi sự thề nguyện của chính chúng ta, mà tồn đọng ở nơi tâm của chúng ta. Nhớ không? Và nếu nguyện và hành mà hết, lấy gì mà sanh thiên? Lấy gì mà các thánh già A-na-hàm sanh lên cõi trời tứ thiền, ngũ bất hoàng, để ở nơi đó tiếp tục đoạn trừ các cái lậu hoặc thuộc về sắc giới, vô sắc giới để chứng A-la-hán. Bởi vì giới hết, nguyện hết thì tất cả đều phải đi theo nghiệp. Mà đi theo nghiệp thì đâu có tự do để chọn ra được cái cảnh giới tái sinh của mình. Nhớ không? Học phải nắm cho rõ, phải hiểu cho rõ, cho đừng nói Phật Pháp một cách mơ hồ, mơ màng. Và cho nên là quý vị thấy các ngài mình xuất sắc không? Quá giỏi luôn. Tại sao chúng ta không học Phật, Phật Việt một cách thấu đáo, để chúng ta có thể chứng hưng lại được Phật giáo Việt Nam đã đành, mà chứng hưng được cái Phật giáo Ấn Độ. Phật giáo Ấn Độ còn cái gì bên đâu? Chỉ còn lại các thánh tích thôi, các Phật tích. Đó, cho nên để mà hiểu được Phật Pháp không có đơn giản. Cho nên quý thầy quý cô thấy cái bài kệ xưng tán, xưng tán của sư ông Lặng Mai, của thiền sư Nhất Hạnh đối với chư Phật, nói chung đối với Đức Thế Tôn bản sư của chúng ta nói riêng, rất là sâu sắc, rất là hay, bao quát hết cả một cái bản nguyện, một cái đại nguyện, bao quát hết cả một cái lịch sử, mà chỉ gọn gàng trong một bài kể như thế. Bây giờ thầy nào dạy sướng thử, quý thầy sướng được không? Quý thầy quý cô không sướng thì tôi sướng. Mình sướng là mình phải nhắm mắt lại, mình tập trung theo dõi hơi thở vào và ra, ít ra 3 hơi. Đó. Bây giờ tôi thực tập theo dõi hơi thở vào và ra 3 hơi, thì các thầy các cô ngồi dưới cũng nhắm mắt lại mà theo dõi hơi thở vào và ra 3 hơi, mình nghe được chứ? Phật bảo sáng vô cùng, đã từng vô lượng kiếp thành công, đoàn nghiêm thiền tòa giữa non sông, sáng rực định linh phong, trên trán phong hào quang rực rỡ, chiều xoay sau nẻo hôn mông, long hoa hồi lớn nguyện tương phòng, tiếp nối pháp chánh tông, xin quy thượng trụ Phật Đa Gia. Bòn bắt đầu lại xuống. Đó. Thấy chưa? tất cả đều phải hành trì. Không thể nói khơi khơi được, mà phải sống. Sống với cái niềm tin của mình đối với Phật. Sống bằng tất cả niềm tin của mình đối với chánh pháp. Sống tất cả niềm tin của mình đối với chúng ta. Sống bằng tất cả niềm tin của mình đối với chánh pháp giới hay là thánh giới. Cái bài xưng tán của ông Hòa Thượng Trí Thủ: chư Phật Đại Thánh Tôn, giáo pháp vô bất tận, thiên nhân chỉ đạo sư, thì con ngã quy nghi. Bò lại xuống: nhược tiệt pháp tường trụ thân, tình tu đa la ngăn trừ thân tâm bình, thì con ngã quy nghi. Bò lại xuống: đại địa chư Bồ Tát bất trước tư sa môn, năng cứu nhân gian khổ, thì có ngã quy nghi. Bò lại xuống. Thấy chưa? Chứng tán tam bảo. Cho nên tôi muốn nói với đại chúng là chúng ta thì đem hết cái tâm lòng của chúng ta mà tu học, mà tín kính tam bảo, mà thực hành lời Phật dạy. Mà điều đó là chúng ta phải thực tập mỗi ngày. Và chính cái sự thực tập mỗi ngày đó, nó khiêng cho cái hạt giống Phật Pháp của chúng ta, nó lớn lên mỗi ngày, nó tăng trưởng mỗi ngày. Và chính những hạt giống đó đưa chúng ta vượt qua sinh tử. Chính hạt giống đó nó bảo hộ chúng ta, nó đem lại sự bình an cho chúng ta. Còn nếu chúng ta không có thực tập, không có hành trì, mà chúng ta chỉ nói với nhau đầu môi chót lưỡi, thì chẳng khác nào chúng ta nói rất nhiều thức ăn ngon, nhưng mà chúng ta không biết cách nấu. Và biết cách nấu rồi chúng ta không hề ăn. Thì cái bụng chúng ta vẫn đói, thân thể chúng ta vẫn tiều tụy, và cuộc sống chúng ta sẽ úa tàn theo năm tháng. Còn lại hai cái bài kệ của lần mai, bây giờ hết giờ rồi, hẹn quý vị dịp khác. Nhớ chưa? Đó. Về tập nghe chưa? Kỳ tới mà tôi vào dạy thì phải ít ra quý vị phải thuộc ba cái bài Tán Dương Phật Pháp Tăng của Ôn Trí Thủ, và cái bài Tán Dương Phật của sư ông Lần Mai. Nhớ chưa? Khi chết mình không có gì để đem đi hết, chỉ có đem đi những cái hạnh nguyện của mình, đem đi những pháp bảo mà mình đã từng học, đã từng hành. Cái đó nó đi với mình, nó dựng đường cho mình. Còn tất cả những cái gì của thế gian này đều là bỏ lui hết, bỏ lui hết. Đến nồi một hạt nút mà họ còn cắt lui mà. Tay mình có nắm lại thì họ còn lấy rượu mà xoa bóp rồi đệm duỗi tay ra mà đi cho thảnh thơi mà. Cho nên chỉ còn lại cái nguyện của mình thôi. Nó đi theo mình là chỉ còn cái nguyện của mình thôi. Nhưng mà nguyện phải như thế nào để nguyện thật sự đi theo mình? Tức là nguyện đã trở thành ra cái hạt giống Phật Pháp ở trong chúng ta. Thì chính hạt giống đó, nó đi theo mình. Nó tái hiện ra một cảnh giới cho mình. Một đời sống của mình trong tương lai. Thôi, nghĩ.